This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 số 10 AM. Xin chào quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lời Quê Thổi ngày hôm nay, để hoàn tính có dịp gửi đến cho quý vị những cái phong tục tập quán ngày xa xưa của cha ông của chúng ta trong cái xã hội ngày xa xưa. Và cái phần mà hoàn tính ngừng ở trong cái Đất Lời Quê Thổi của lần trước đó là cái vấn đề làm lụng. Làm lụng thì chúng ta có thấy là có công việc buổi sáng nè, công việc buổi trưa nè, và Hoàng Tính cũng đang nói đến cái công việc buổi chiều, phải không? Thì mời quý vị chúng ta cần cùng đến với những cái công việc làm lụng của cha ông ta của cái ngày buổi tối nó sẽ tiếp tục như thế nào nha. Thật đúng như là dạy trong Gia Huấn Ca của cụ Nguyễn Trãi, không biết như sao: trống canh một chở đà vội ngủ, siêng năng thường chăm chú việc ta. Thưa quý vị, nhiều nhà ngày xưa trong lúc vừa xây lúa mà một người thỉnh thoảng lại bỏ ra đi để ủ cái nồi cắm lợn để mà sáng hôm sau cho heo nó ăn. Thì khi mà đọc đến đây thì chắc có lẽ là mọi người sẽ hỏi như vậy: đàn ông làm cái gì mà mọi công việc lại vào cái trong tay đàn bà cả, như là chúng tôi đã trình bày gửi đến cho quý vị. Thì thưa rằng nam ngoại mà nữ thì nội. Đàn ông thì lo cái việc ở bên ngoài, còn cái việc trong nhà là của đàn bà ngày xa xưa. Nói như vậy không phải là đàn ông không có làm gì nha. Đàn ông cũng có việc của đàn ông, đàn bà có việc của đàn bà. Các cụ già thì đọc sách, người lớn thì trông nom cái việc học hành của trẻ con. Còn ban ngày thì họ cũng đã làm lụng ở ngoài đồng, ở vườn rau với những cái công việc nhọc nhằn. Buổi tối họ chỉ làm thêm những công việc mà những người đàn bà làm không hết. Thì họ cũng phụ vào những cái công việc như là xay lúa, giã gạo, phải không? Buổi tối cũng là lúc mà họ xem xét lại những cái đồ dùng, sửa lại cái chiếc chui dao phát bờ, sửa lại cái chiếc lưỡi hái cho nó sắc hơn, hay hoặc là đóng lại mấy cái chiếc răng bừa cho nó chắc chắn. Và cũng có người thì ngồi đan cái chiếc rổ, chiếc rá, vót mấy cái nan tre, vác chiếc mẹt hay hoặc là cạp lại cái chiếc thúng, vân vân đó. Tóm lại thì đàn ông cũng không phải là nhàn gì cả, và cái công việc thì cũng không phải là không nặng nhọc. Về các công việc buổi tối của đàn bà thì ngoài cái công việc xay lúa, sàng gạo thì lại còn có cái công việc giã gạo, dần gạo, bữa nay xay lúa và sàng gạo thì bữa mai giã gạo và dần gạo. Thì thưa quý vị, giã gạo cũng là một trong những cái công việc nặng nhọc. Khi gạo đã sàng xong rồi tối hôm trước thì tối hôm sau sẽ bỏ vào cái cối giã gạo mà giã. Các nhà nông dân đã có cái cối xay thì cũng có cái cối giã. Mỗi cái chiếc cối giã gạo gồm có một cái cần cối làm bằng thân của cả một cái cây xoan hay là một cái cây mỏ dài mà trên cũng khoảng cỡ 3 thước. Cái đầu cần cối là một cái chiếc chài dài chừng khoảng 5 tấc. Mé trên thì đóng liền vào cái cần cối theo cái đường thẳng thước thợ. Và cái mé dưới thì có bịch sắt chúc xuống cái lòng cối. Và thưa quý vị, cái lòng cối đào sâu xuống đất, xây bằng xi măng và lót bằng một cái chiếc cối đá. Đó, thì gạo sàng rồi nhá, họ sẽ đổ vào cái lòng cối đá này để mà giã cho nó trắng, cho nó đẹp ra. Đó, cuối cái cần cối, nơi mà những cái người mà giá gạo đứng được vạt phẳng, có khía những cái đường ngang ăn sâu vào cái gỗ để giữ cho những người giá gạo khỏi có bị trơn chân. Ở cuối cái cần cối, đất cũng được đào sâu xuống để mỗi khi mà theo cái đà chân dậm thì cái đầu chài nó nâng bổng lên, cuối cần cối sẽ được chúc xuống. Đó. Thì tính từ cái phía mà lòng cối ở vào cái khoảng mà chia ba hai cái phần cối á, thì có một cái trục gỗ tròn nặng và cứng xuyên qua cái thân cây xoan làm thành hai cái tai cối. Đó thì cái cần cối đặt trên hai cái chiếc chạc bằng gỗ. Hai cái chiếc chạc này nó chôn sâu xuống đất, đỡ lấy hai cái tai cối và ôm lấy cái cần cối. Mỗi khi mà theo cái đà mà chân dậm á, thì cái mỏ chài á, bỗng lên hay hoặc là nó sẽ được hạ xuống, đều nhờ ở hai cái tai cối đè lên hai cái chạc cối, cho nên tạo nên cứ điểm cho cái chiếc cối của nó cứng, nó vững là vậy đó. Để giúp cho những cái người mà đứng giã gạo có cái chỗ vịn, thì từ trên xà nhà thì thường buộc thòng xuống những cái chiếc dây. Thì cái lúc mà giã gạo dậm chân thì cần phải lấy sức, phải nắm lấy những cái chiếc dây thừng buông thõng này. Đó, muốn giã cho giã gạo nó trắng thì phải giã ít nhất là 400 chày trở ra. Lúc đó thì cám cũng đã rời khỏi cái hạt gạo, nhưng mà gạo nó cũng chưa có đủ trắng. Thường thì người ta giã cũng khoảng cỡ 500 chày. Đó, giã gạo mệt quá, ít nhất thì cũng phải có hai người, một người không đủ sức nâng nổi cái cần cối. Thì cái công việc này ở nhà quê thường làm về khuya, cho nên đêm hôm yên lặng, người ta có thể nghe thấy cái tiếng chài giã gạo vang đi thật xa. Và thưa quý vị, gạo mà giã xong á, phải dần ngay. Nếu mà để đến tối hôm sau á, thì dầu cám nó sẽ chảy ra ngấm vào gạo, thì gạo nó cũng sẽ mất ngon đi. Dần gạo bằng một cái chiếc dần, thì dần nó cũng giống là cái chiếc sàng, nhưng mà cái mắt của nó sẽ nhỏ hơn. Đó, cái lưới của nó sẽ nhỏ hơn. Các bà, các cô cũng đưa đẩy tay như là cái lúc sàng gạo, để cho cám nó lọt qua mắt dần mà rơi xuống cái chiếc nia, còn gạo thì sẽ được ở lại ở phần trên. Đó. Thì giã một cái cối gạo á, lại dần cho xong phải quá nửa đêm. Đó. Thì cái sự làm lụng ở đồng quê thật là vất vả. Nếu vì lý do gì gạo đã giã rồi mà không dần được ngay, thì cái buổi sáng hôm sau công việc này phải làm cho nó xong. Làm cái công việc này nhưng mà không bỏ những cái công việc thường nhật khác, thì cái sự cố gắng của người phụ nữ đồng quê nhiều khi thật là phi thường. Có như vậy thì việc nhà nó mới xong. Có như vậy thì cái nếp sống mới điều hòa. Và có như vậy người ta mới sung sướng khi mà làm hết cái công việc, hết mọi cái công việc mà đất bắt đầu bước chân lên giường để mà họ sẽ đi ngủ, thưa quý vị. Nói về công việc buổi tối thì nông gia bận rộn và nặng nhọc, nhưng mà những cái người mà đi buôn bán thì cũng chẳng có nhàn nhã gì hơn khi mà họ đã sống ở nông thôn đó. Người nội trợ thường đi chợ, sau đó thì đến gần cũng khoảng cỡ sẩm tối, sập tối thì mới đi về, và cũng có gia đình ở nhà thì đã có những cái người mà lo cơm nước đó. Thì về nhà thì cũng phải tắm rửa, xem xét lại cái hàng hóa, rồi tính toán lại cái tiền nông, rồi sắp đặt lại cái việc mà cất hàng hay hoặc là bán hàng của ngày hôm sau nó sẽ như thế nào. Chỉ những công việc ấy thôi đó, thì từ lúc mà xong cái bữa cơm cũng phải tới khuya họ mới xong những cái công việc mà họ cần phải làm, như vừa kể. Nếu mà không có ai mà lo cơm nước sẵn ở nhà thì chính cái bà nội trợ đi chợ về, đi làm về như vậy thì lại phải lo cho cái bữa cơm của gia đình. Một ngày bà chỉ ăn cái bữa cơm chiều với chồng con, bởi vì buổi sáng bà phải đi chợ sớm, buổi trưa thì bà ăn cơm ở chợ. Người ta có cái câu ngày xa xưa, câu ca dao như sau: ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm. Thì thưa quý vị, câu ca dao trên đủ nói lên cái cuộc sống của người phụ nữ buôn bán ở đồng quê như thế nào. Ngủ với chồng có nửa đêm thôi, bởi vì nửa đêm về sáng người nội trợ phải dậy thật là sớm, lo cho cái bữa cơm sáng cho gia đình, rồi phải quan gánh để mà ra đi. Nửa đêm ân ái cùng chồng, nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi. Đó, thưa quý vị, cái cảnh sống vất vả của dân quê Việt Nam với sự làm lụng cực nhọc đã tôi đúc cho cái ý chí tự lực, tự lập, tự cường của cái người dân Việt Nam, và nhất là cái tinh thần gọi là kiên nhẫn, chịu đựng, nó đã giúp cho chúng ta, những cái người ngày xa xưa, vượt qua được hết mọi cái sự khó khăn. Công việc của gia đình nào, dù cho thợ thuyền, buôn thúng bán bưng hay hoặc là nông dân cũng đều tương tự như nhau, mà cái sự chịu khó là giúp cho người ta vượt hết được mọi sự vất vả. Ở trên thì mới chỉ phát ra những cái công việc thường hàng ngày, mà đây là chưa phải là cái ngày mùa nghe từ quý vị. Đó, gặp phải cái ngày mùa thì người dân quê là còn phải vất vả hơn rất là nhiều. Phần thì lo trông nom cho cái việc giặt thóc, gánh thóc về, thóc mang về nhà đó thì phải phơi, phóng, đập, sảy vân vân. Lại còn những cái công việc mà phơi rơm, đánh đóng rơm, cắt ra, ôi bao nhiêu là việc có tên cũng như là những cái việc không có tên. Cộng thêm vào những cái công việc thường ngày vẫn phải làm và bận rộn hơn nữa, bởi vì những cái nhân số thợ gặt rồi cơm phải thổi sẽ được nhiều hơn, thức ăn cũng vậy, và mọi việc khác cũng phải đều thêm ra. Lúc này thì người trong nhà, đàn bà, đàn ông, ai gặp việc nào thì phải làm cho việc ấy cốt sao cho thóc nó chống khô, quạt sạch để quay vào cái cót mới gọi là tạm yên được. Thì ngoài cái ngày mùa ra thì người phụ nữ đồng quê ngày xa xưa cũng thường phải có thêm rất là nhiều những cái việc khác ngoài cái công việc đã sơ lược kể qua ở các đoạn trên. Nói chung ra thì chính bà nội trợ đó phải lo hết cái vấn đề gọi là chum tương ở ngoài sân đó. Thì chính bà nội trợ phải lo mua gạo, mua đậu về để ngã chum tương. Đó là làm hết cái chum tương này đến những cái chum tương khác đó. Và cái công việc này cũng chẳng qua nổi tay của bà, tuy cũng có cái sự giúp đỡ của chồng con trong cái việc rang rồi xay đậu tương, đổ tương, cũng như là trong cái việc mà thổi sôi ủ mốc, tức là nấu sôi ủ mốc, nhưng mà cái người mà lo làm mà làm sao cho cái chum tương ngon ngã đúng vào cái ngày vẫn chính là các bà đó. Sau cái vụ mùa thì quần áo của chồng, của con mình thì cũng đã rách, nhất là những cái áo mà làm lụng thì các bà nội trợ phải nghĩ đến cái việc mua vải về nhuộm để may cho chồng, cho con và cho cả bản thân mình một lớp quần áo mới. Thì thứ cái việc, cái công việc gọi là công việc nhuộm vải không phải là dễ và cũng không phải là nó nhẹ nhàng gì. Thì trước hết những cái vải mà dùng để may sống, may vái thì cần phải cắt ngắn và khâu lại cho nó vừa khuôn khổ của chiếc váy, chiếc sống. Còn mà vải mà may quần áo thì để nguyên khổ dài mà nhuộm, phải khâu vào bốn góc vải, bốn cái chiếc dải để khi mà phơi căng vào bốn cái chiếc cọc đóng sẵn ở sân trong những cái dịp mà nhuộm vải. Đó. Vải phải nhuộm qua mấy ngày, đó, vỏ sò để đượm được màu nâu tươi, sau đó thì mới nhuộm bằng nâu cho đến khi mà vải có cái màu nâu già như là cái ý muốn, màu nâu giống như là cái màu đất của đồng quê vậy đó. Đó thì cái vỏ sò mua về phải đem nấu cho nó sôi rồi mới đem cái vải mà nhúng vào. Đó, nhuộm vải rồi đó, phải căng ra phơi ở trên mặt đất. Đó, còn nâu á thì muốn nhuộm thì phải đem những cái củ nâu nó sát vào cái chiếc bàn sắt để mà cái hột nâu nó rơi ra, hoặc là phải cho vào cái cối giã, sau đó thì họ sẽ đem hòa với nước rồi mới đem nhuộm quần áo cho có cái màu nâu đó. Thì một lượt vải muốn nhuộm cho được thành một cái màu nâu già, kể từ lúc mà nhuộm cái vỏ sò thì phải mất ít nhất là trên nửa tháng. Nhuộm màu nâu xong, đối với những tấm vải dùng để may váy lại phải đem ngã lầm thêm một lượng được, tức là nghĩa là lấy bùn ở ao về để nhuộm thêm mấy ngày nữa cho cái tấm vải có một cái màu đồng lầm thì mới thôi đó. Thì tất cả những công việc về nhuộm vải, từ cái khâu giải vải rồi nấu cái vỏ sò rồi giả nâu rồi lấy bùn rồi nhuộm rồi phơi, thường phải đều do bàn tay của phụ nữ ngày xưa đảm trách. các bà nội trợ, các nàng dâu, các cô con gái, các em nhỏ đi học về cũng có thể giúp đỡ trong cái việc gọi là căng vải hay hoặc là phơi vải. Thì cũng có những cái ông chồng thấy vợ con của mình quá là vất vả thì cũng giúp đỡ cho ít nhiều trong cái việc này, như là giã nâu, như là nhuộm vải, vân vân. Nhưng mà phần chính vẫn là nhờ ở bàn tay của các bà, các cô đó thưa quý vị. Một năm ở nhà quê thường nhuộm vải cũng khoảng 2 lần sau cái vụ gặt tháng 5 và cái vụ gặt tháng 10. Nhưng mà mỗi gia đình thường chỉ lo nhuộm vải 1 lần, bởi vì mỗi lần mà dở ra như vậy thì thật là mất công. Đó, bà nội trợ cũng phải để ý đến cái việc mà bán các hoa màu phụ. Ngoài vườn cà cũng đã rộ rồi hả, thì người nhà đi hái cà xong. Để ở nhà, dùng hết bao nhiêu thì để, còn lại thì các bà nội trợ hay hoặc là các cô con gái phải nhân một cái ngày mà phiên chợ gánh cà, trong một cái ngày mà chợ phiên thì mới gánh cà để mà đi bán, đó, để mua mắm, mua muối hay hoặc là mua những cái đồ nhật dụng cho gia đình, đó. Nếu mà vườn ở nhà mà có trái cây chín cần đem bán thì cũng vậy thôi. Lại còn có ngô, khoai, đậu, tùy theo từng mùa. Khi thì hái ngô, hái đậu. Con mắt của bà nội trợ đều phải để ý tới. Những công việc nặng nhọc như là cuốc xới, ruộng khoai, bẻ chặt cây ngô, cây bắp, các ông chồng, các anh em trai hay hoặc là có con trai đảm nhiệm cái việc này. Còn những cái việc như là nhặt ngô, xếp khoai, tỉa đậu, tỉa đổ là cái việc của đàn bà. Nhiều khi đàn bà cũng cuốc, cũng xới, chẳng kém gì đàn ông. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Là Quê Thói, cho Hoàng Tính nói đến cho quý vị trong cái mục làm lụm của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta, từ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đến buổi tối, và những cái công việc mà ở nông thôn Việt Nam của chúng ta đã làm như thế nào, để chúng ta thấy ông bà của chúng ta ngày xa xưa không có những cái gì gọi là hiện đại khoa học kỹ thuật thì cũng đã phải làm lụm vất vả để có cái ăn, cái sống tồn tại cho đến ngày hôm nay như quý vị thấy. Trở lại ngày xa xưa thì mỗi khi mà trong nhà mà phải gọi là thiếu cái món gì hoặc là cha mẹ già cần mua cái thức gì á, thì người con dâu lại lựa một ít khoai, một ít ngô hoặc là một ít đậu mang đi chợ bán. Nói ngô, khoai, đậu là phải nói tới tất cả những cái nông phẩm phụ ngoài thóc lúa như là kê, vừng, sắn, lạc, vân vân. Công việc ở thôn quê nhiều lắm, có những việc mà có tên, cũng như là có những cái việc mà người ta kêu là không có tên tuổi gì. Đàn ông, đàn bà cũng phải đều rất là bận rộn. Đó. Đấy là chưa kể đến những cái dịp mà giỗ Tết, ai nấy đều phải lo cho cái việc sửa soạn cổ bàn, lau chùi cái giường thờ, những công việc mà dính dáng tới cái việc thờ phụng cúng lễ thường sẽ do đàn ông phụ trách. Đàn bà thì bị coi như là kém sạch sẽ, không có động chạm gì đến cái gọi là những cái đồ thờ cả. Đó. Không động chạm đến đồ thờ, nhưng mà các bà phải lo cổ bàn, trầu nước để mà mời khách khứa. Cái việc mổ trâu, giết lợn nếu mà có thì đó là công việc của những người đàn ông. Nhưng mà để chuẩn bị mà nấu nướng, rồi lau, rồi rửa, nồi niêu, rồi dọn dẹp, bày cổ, bày bàn là cái việc của đàn bà, của các cô. Cả đến những cái việc gói giò, làm bánh cũng là các bà, các cô hết. Các bà, các cô không những phải nhanh nhẹn để có thể làm hết mọi việc mà lại cần một cái sự gọi là khéo léo về bếp núc, bánh trái. Người đàn bà không biết công việc nội trợ là người đàn bà đoản, và những cái người đàn ông nào phải lo nhiều công việc trong nhà thay vợ thường thì chịu một cái sự chê cười ở chúng bạn. Thưa quý vị, đó là những công việc mà chắc chắn là trong lần sau nữa thì Hoàng Tính cũng sẽ có dịp Hoàng Tính nói thêm về những cái công việc của người Việt Nam của chúng ta như thế nào. Phải không thưa quý vị, rất là nhiều những cái công việc mà giống như Hoàng Tính nói là có tên và không tên của ngày xa xưa.
Lạy Phật đi anh. Nam mô A Di Đà Phật.
Cuối chương trình, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị một cái ca khúc rất là vui, Duyên Tình, Hà Thanh Xuân và Quốc Khánh đến với chúng ta sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức nghe.
Dưới biển mà trên non ở vẫn tìm
ơi, thương nhau thì mâm bánh buồn cau cũng nên duyên. Duyên
biết nhau lúc gặp bên đường, bên nhau mới thật là yêu thương ở sớm chiều.
Ơi, thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa. Vừa.
Chẳng than áo gấm hay nhà cao, mà chỉ thăm anh chút công danh về sau, ý về sau.
Chẳng tham mà phấn em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nết na em chăm đường, ý chăm đường.
Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi công ở đã vàng.
Ơi, đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài.
Lấy dữ trời. Em ơi
gì anh?
Bây giờ anh tính vậy nè, có ra duyên mình cưới đi.
Thôi chưa được đâu.
Sao vậy?
Năm nay anh ráng thi đậu đi.
Anh đợi anh thi đậu, hai đứa già rồi, thôi cưới đại đi.
Để em nói cho nghe nè.
Chẳng than áo gấm hay nhà cao, mà chỉ tham anh chút công danh về sau, ý về sau.
Chẳng tham mà phấn em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nết na em chăm đường, chăm đường, ý chăm đường.
Dài.
Ơi,
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Duyên Tình. Hoàng Tính xin được gửi tặng cho quý vị trong chương trình Đất Nước Cây Thói để nói về cái sự làm lụng của một ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Không có chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn quý vị.